Bây giờ thì thấy tâm mình sao rồi? Có trăm cho kết thúc chưa? Cho nên thấy càng cận giờ thì đáng lẽ là mình nghĩ mình nên tu tinh tiến, bởi vì cái ngày tu nó kết thúc. Ha, đúng ra là vậy đó nha. Nhưng mà sự thật á, thì lại mình lại mong cho nó hết ha. Với lại giờ trông ngóng, coi nhất là những người mà có người tới đón á, thì là bắt đầu trông ngóng. Thành quý vị nhìn cái tâm của mình như vậy để hiểu mình. Hiểu mình sao? Hiểu cái việc tu cho nó khó lắm. Chứ nếu mà nó dễ thì cũng có khỏe rồi. Vì sao nó khó? Vì cái tâm mình nó không có chuyên nhất, nó không có định trong cái việc tu tập. Mặc dầu là mình biết rằng nếu mình tu tập á, thì mình tự cứu mình ra khỏi những cái cơn phiền muộn khi gặp những cái cảnh bất như ý, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cái tâm mình nó không có nghe theo cái lời cái ý của mình như vậy, cho nên quý vị sẽ thấy mình khó mà chuyên nhất hay tập trung. Thì nhân cái kỳ bát quan trai này thì tôi nhắc quý vị theo dõi cái tâm của quý vị kỹ đó, cho nên quý vị sẽ thấy cái điều này nó có vẻ nó rõ ràng hơn. Còn mấy kỳ trước thì vì cứ theo tu rồi không có để ý mình kỹ lắm, cho nên thấy rồi xong thì mình cũng ghi dấu trong đời mình được lần bắt con trai vậy đó, mà mình không có để ý kỹ cái tâm của mình, cái diễn biến nó như thế nào. Thì bây giờ quý vị hiểu như vậy thì cái đó là nó bắt đầu mình hiểu được mình. Khi mình hiểu mình rồi thì cái việc tu của mình nó mới dễ tiến. Vì như vậy là mình đi vô đây mình tu là để làm gì, cho ai, mình vì cái gì đó, mà bây giờ mình lơ thơ vậy cho nó qua tới chiều, đó là mới có một ngày. Còn nếu mà một ngày mà quý vị vô tu bát quan trai mà không có nghe vui, không nghe thích, thì nghĩ tới cái cuộc đời tu lâu dài ngắn ngang. Nói chứ quý vị mới ngày, chứ quý vị nghĩ quý cô trong chùa là ngày nào cũng vậy hết, ngày nào cũng tu vậy đây, ngày nào cũng vậy. Vui thì khi nào quý vị tu vậy mà quý vị nghe nó vui trong tâm là quý vị mới hiểu cái niềm vui của quý cô. Còn nếu mà quý vị nghe ngán thì quý vị không hiểu được. Không hiểu sao mà ngày nào cũng vậy mà có thể vui. Nhưng mà khi quý vị hiểu rõ quý vị mới nghe nó vui. Giống như giờ chỉ quý vị nhìn, nhìn tâm quý vị, quý vị nghe, quý vị biết, thành ra cái tâm của mình nó vẫn lăng xăng lộn xộn vậy đó. Mình cũng tính vậy đó, nhưng mà quá ra bây giờ nhờ nói kỹ vậy mình mới hiểu. Thì quý vị nghe nó vui. Thì cái đó là cái bước đầu để mà hiểu mình. Bởi vì cái nói trên cái ngôn từ đôi khi nó làm khó hiểu. Thí dụ như nhiều người ta nói nhìn lại mình, mà nhìn không biết làm sao, nhìn sao mình đứng nhìn ra vậy, mình nhìn lại rồi mình cái kiểu nào để mình nhìn lại mình. Thì cái chữ nhìn lại mình nó chỉ là một cái cách nói, tức là mình làm gì thì mình hiểu, hiểu mình, biết mình. Chứ thường thường thì mình sống mình không biết mình làm gì hết, mặc dù mình rất là thông minh và trí thông minh, nhưng mà cái chuyện hiểu rõ mình thì mình không hiểu. Thì khi mà quý vị tu tập, nó có một cái điều hồi sáng tôi có lưu ý đó, khi quý vị ngồi thiền hay là đến đạo tràng hay là bình thường, quý vị có để ý rằng người của mình lúc nào nó cũng ở trong cái sự căng thẳng không? Bây giờ quý vị để ý quý vị nè, quý vị mới rõ được. Thì quý vị khi quý vị hiểu được cái chỗ này, nó giúp cho quý vị rất nhiều. Khi tâm quý vị gặp một cái việc căng thẳng, giờ bình thường không có gì hết, giờ quý vị để ý trong người quý vị nó có vẻ gồng, giờ quý vị thử xả ra thử một cái vậy đấy, quý vị mới để ý là gồng. Cho nãy giờ quý vị gồng để ý nè ha, có sự căng thẳng thì buông người ra một cái đi, đó là quý vị mới thấy nãy giờ mình có một cái gì nó giữ cái người mình nó cứng ngắc lại đấy. Giờ mình buông ra mình nghe khỏe. Thì vì sao trên gương mặt mình nó thiếu cái sự vui tươi, là vì mình lúc nào mình cũng suy nghĩ cái gì chăm chú, mà nhíu mày, nó nói đó, nhưng mà tôi bị ba cái vết này, rồi đó tôi có hay suy nghĩ nhíu mày đó, còn nó không không để ý, chứ nếu mình để ý thì mình đã xả ra rồi, à, cho tới về sau này đi tu rồi nó mới để ý, mình cứ hay chăm chú một cái gì đó mà mình không có giữ được cái nét cởi mở trong chính mình. Mình khoan nói cởi mở dài đó với chính mình nè, sao quý vị có cái đó, cho nên cái gương mặt nó không có được cái nét gọi là thoải mái, và lúc nào nó cũng có vẻ nặng nặng mệt lắm. Mặc dù là quý vị ngồi thiền thì vì đau gồng nó khác, còn cái sự mà bình thường là trên cái nét mặt mình nó không có biểu lộ được cái sự khỏe ở trong tâm, là vì trong tâm mình quá nhiều vấn đề. Quý vị thấy khi mà giữ trong tâm mình vấn đề, tuy là mình không nói ra nhưng mà cái thể hiện ra ngoài mặt không phải không có, nặng nề. Đó thì bây giờ quý vị thử để ý trên người mình, phải tập cái người ta gọi là cái tiếng hiện nay đó, thì ở bên này thì chắc dùng cái chữ gì, relax ha, đó tức là để cho dễ hiểu, một là gọi là buông thả ra, hay là thư giãn, tức là lúc nào mình nghe mình nhíu mày lại người mình nó có vẻ nó hơi gồng tay lên và mình xả nó xuống vậy đây. Nó quý vị thử ý thức lại chính mình, quý vị xả nó ra cái gì là quý vị nghe rất là khỏe. Rồi khi mà quý vị bắt đầu biết như vậy đó, quý vị mới để ý xem quý vị bao giờ cũng có một cái sự nó gọi là nó nhảy tới ha, cái tâm mình, vì cái tâm mình nó nhảy bổ tới cho nên mình phải gom cái người mình lại, rất là mệt, và cái đó người ta gọi là phí sức á, mình đổ rất là nhiều sức vô một cái việc đúng ra nó không cần có tốn sức, thì quý vị xả nó ra quý vị mới nghe nó khỏe. Mà khi nào quý vị để ý được cái chuyện đó, quý vị mới làm được cái việc này. Thì bây giờ quý vị để ý thử trong người quý vị coi đúng vậy không, đang để là quý vị thử bỏ nó ra ha, từ cái gương mặt quý vị. Quý vị để ý coi khi nào mà cười, ai cười thì cũng coi dễ coi hết, nhưng mà thường mình ít cười lắm, mình lúc nào mình cũng giữ cái mặt của mình nó rất là mệt mỏi ha, nó tươi lên thì nghe nó dễ chịu hơn ha. Bây giờ quý vị thử xả thử cái mặt của quý vị nha, nghĩ cho nó dễ dàng chút, tức là ta gặp mình nó nghe cho nó dễ chịu một chút, mình đừng có cái vẻ mà nó khó trong đó, là cái đó là nó do cái sức kèm vào lại của mình á, mà mình không để ý thôi. Nó thì khi quý vị để ý được trong ngày á, thì quý vị gọi là những cái mà nói là để những cái phút mà cái dừng cái tâm lại, không suy nghĩ, nó cũng phải nằm ở trong, quý vị phải có một cái ý thức như vậy quý vị mới xả ra được. Còn nếu không để ý thì như vậy quý vị sẽ thấy cái sự không để ý của mình như thế nào cả ngày và hàng ngày. Nãy giờ mình nghiệm lại, bởi vì nếu ngay đây mà mình không rõ, không thấu rõ được những cái điều như vậy thì rồi cái ngày nó qua rồi mình cũng cứ miệt mài chạy theo vậy, mình không có để ý. Ví dụ như giờ mình để ý lại trong người mình thì mình có thể buông nhẹ nó ra ha, quý vị xả nhẹ ra. Cho nên chính vậy người ta mới tập, hay nhất là quý vị mà đi tới những cái chỗ mà gọi là như giống như tập thể dục hay gì này, tuy là nó dạy mình nhưng mà cái đầu tiên là bao giờ người ta cũng dạy cho mình thư giãn, buông tha ra ha, xả cái tâm mình ra, mình đừng có níu một cái gì quá chặt ở trong tâm mình. Thì khi cái tâm mình nó níu cái gì quá chặt thì gương mặt mình nó cũng níu theo đó, nó làm cho nặng nề hết. Thì trong cái việc tu tập của mình nó không có nghe, nó không có cởi mở thoải mái, nó mệt lắm. Bởi vì nếu mà quý vị mà tu mà nghe nó mệt quá như vậy, tu không có lâu dài và nó không có cái niềm vui. Tu đúng ra là nó rất là vui, mới đúng nghĩa của nó. Tại vì mình tu sửa là mình bỏ cái xấu để mình đi tới cái tốt, mà nó phải càng lúc càng vui vẻ chứ. Còn nếu mà mình tu mà càng lúc càng nghe không vui vẻ nữa thì nó hơi có cái gì trong đó, mình phải chỉnh lại nơi chính mình. Nó còn không biết làm sao giờ, như làm sao mà người ngoài ta có thể hiểu được rõ ràng mình sao. Thì có chỉ chung như vậy, nhưng mà mỗi người phải theo cái cách của mình mà chỉnh, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong cái vấn đề học tập, tu tập và sửa chữa, nó không phải là một ngày một tháng, mà nó phải lâu dài, là cái thứ nhất nha. Rồi thứ hai nữa đó là sao, phải được nhắc. Còn nếu mà quý vị mà không được nhắc đó, thì sẽ quên ngay. Ví dụ như giờ mình đương học buổi này nè, về thì mình nghe đâu, quý vị có thể đi tới luôn, quý vị thấy gọn quý vị có thể xả tay ra, tay chân ra. Khi quý vị nằm nghỉ, quý vị để ý là rõ nhất đó, là người quý vị rất là gồng, quý vị sẽ xả nó ra, đầu tay nhưng mà cho nó nhẹ trong người hết ra. Thì lúc đó mình nghe nó mới khỏe. Nhưng mà đâu có ai nhắc, giờ về tới nhà thôi. Thì cố gắng được thì mai ra tối nay còn nhớ, tới ngày mai rồi là kể như quên hết. không có nhớ gì lại cái ngày hôm nay mà phải ngừng tâm. Nên mỗi ngày quý vị cố gắng để dành 5 phút nha. Để dành được không? À, phải để dành 5 phút mà hãy thấy cái tâm mình suy nghĩ thì đừng suy nghĩ tiếp. Mà nếu nó không thể ngưng lại theo như ý mình muốn thì mình phải dùng cái hơi thở thật nhẹ. À, hít vô, thở ra. À, hít cho sâu vô. Và thở ra để làm chi? Người ta gọi là điều khí, điều thân, điều tâm là vậy đó. Điều tức là mình làm cho nó điều hòa. Thì cái khí của mình nó điều hòa trước. Thì cái thân của mình nó theo đó, nó khỏe. Rồi cái tâm của mình nó mới xuống được cái cơn này, cơn kia ở trong người mình. Nó tỷ giờ mỗi lần quý vị bực mình mà quý vị sực nhớ, quý vị làm, quý vị mới thấy được hết cái hay của nó. À, tức là cái khí của mình lúc đó nó bốc lên, mình hít sâu thở cho nó điều khí. Rồi cái thân của mình lúc đó nghe nó mới xuống được. Rồi cái tâm của mình cũng nó dịu lại. À, thì ba cái đó nó nói cái, trên cái tiến trình nói thì mình nghe nó dài như vậy đó, nhưng mà nó rất là nhanh, nó khớp với nhau rất nhanh. À, thành à, mình hiểu được cái chỗ đó nó mới giúp cho quý vị. Chẳng nếu không quý vị ở nhà, cái thời gian quý vị ở nhà quá dài mà tới chùa tu tập thì lại không bao nhiêu à, được nhắc để mà nhớ quay trở lại, là nhìn mình, nhìn những cái điều khởi nghĩ mà mình hiểu được nó cũng ít quá. Cho nên rất là khó để mà có được một cái niềm vui khi tu tập. Nên mình, tôi nghĩ là chắc là phải, nếu quý vị cảm thấy là cái con đường quý vị đương chọn đây nha, tới các đạo tràng tu học mà nghe có nó, tâm tư mình nó có được những cái cởi mở hơn, thì quý vị biết cái cách để mà duy trì cái niềm vui đó ở trong tâm mình, để cho cái con đường của mình đi đó nghe nó vui tươi lên, nó dễ chịu lên. Thì trong tất cả những cái mà giúp cho mình nhiều nhất á, thì quý vị để ý một cái điều tôi sở dĩ phải nhắc lại vì nó đơn giản nhưng mà nó giúp cho mình rất nhiều, đó là ngưng bớt những cái việc nói kể những điều không có cần thiết. Thì tâm mình muốn yên, muốn khỏe thì mình phải dừng lại được những cái điều vô lý trước đã, vô ích chứ. À, mình vừa thấy vô lý mà vừa vô ích. Mình nếu mà mình đã thấy nó vô ích mà mình không dừng được thì những cái điều mà quý vị cho rằng có ích quý vị không thể dừng. À, thì vì cái quan niệm mình có ích thôi, chứ còn quý vị đã tự thấy rồi, mình ở tuổi này mỗi lần mà quý vị đưa ra ý kiến gì thì quý vị thấy người ta nói sao? Đâu có ai mà nghe ý kiến mình đâu. Mình đề nghị ra thì nếu mà con cái mà nó giỏi lắm là nó làm thinh thôi, cũng là kêu mà mình may mắn lắm rồi. À, còn không thì nó trả lời lại cho mình phiền não chứ đâu có làm gì. À, còn bởi vì sao? Nó nhìn nó thấy mình xưa quá rồi, mình ở một cái nếp sống nó không có thích hợp. À, mình không có tân tiến, mình thế này thế kia. À, nhưng mà mình không có nhận định rõ cái điều đó. Đáng lẽ đó là cơ hội để cho mình yên tu, bởi vì bây giờ mình đã giao, có thể giao lại cho người sau rồi mình yên tu. Nhưng mà giờ mình không để ý được cái chỗ đó. Cho nên thay vì cái lúc đó là cái lúc để cho mình yên tu thì mình lại phiền não. À, mình chuốc cái phiền não vô vì mình không rõ thôi. Chứ bây giờ quý vị rõ cái chỗ đó thì quý vị có thể dùng cái thời gian dành cho mình nhiều hơn. À, những cái chuyện gì mình thấy nếu mà có nói vô mà nó không có tới đâu, mà không có ích đó, thì mình nói ra mình thấy nó không được rồi thì thôi, quý vị không nói tiếp và cũng không phiền chi. À, nếu mà quý vị nói là quý vị thấu rõ cái nhân quả vô thường gì đó và cam chịu gì đó, à, nếu mà quý vị cứ hiểu theo như vậy thì dù quý vị để cái tâm của quý vị nó yên ổn để tu, thì nếu ngay lúc đó à, quý vị có thể điều tâm được, thì muốn điều tâm được là những cái chuyện mà nó vô ích quý vị bỏ trước đã, thì tới những cái việc đó mình cho là có ích đó, thì làm sao mình bỏ được. À, nhưng mà mình đã hiểu cái cách rồi thì mình có thể dừng được. Thì quý vị làm thử, quý vị mới thấy cái điều này rất là hay, mà nó giúp cho mình trong cái đời sống hàng ngày, bởi vì nó là mình, đúng không? Quý vị đi đâu cũng có nhiều chuyện hết đó. À, ở đâu cũng vậy hết. Hồi xưa mình ở những cái chỗ mình nghĩ là mình khổ tâm, nhưng mà rồi giờ quý vị đổi từ chỗ này qua chỗ kia, từ việc này qua việc kia, nhưng mà giờ cuối cùng thì mình thấy sao? Cái việc khổ tâm nó cũng không bớt lắm. Thì nó, thì vì sao nó không bớt lắm? Là vì cái nỗi khổ, cái mà mình chạy theo để mình cho đó là khổ, nó còn ở trong người mình, mình chưa xả cái đó ra, mình chưa buông được cái điều đó ra khỏi tâm mình. Cho nên ở ngoài thì nó tới cái việc gì là mình nghe nó khổ chuyện đó. Đó, thì khi hiểu được những cái việc như vậy trong người mình, quý vị mới biết cái cách để giúp cho quý vị Bởi vì không có thể nào mà lựa cái cảnh bên ngoài tốt hơn cái cảnh quý vị đang sống được đâu. Bây giờ mình đã già rồi, mình hết sức mà chọn lựa rồi. Không phải như người tuổi trẻ là bây giờ mình thay đổi thế này, thay đổi thế kia, mình hết thay đổi được rồi. Giờ mình ở cái cảnh này, giờ quý vị nghĩ quý vị thay đổi kiểu nào nữa? Quý vị không thể rời gia đình, quý vị không thể bỏ hết, quý vị không thể đi đâu, quý vị không thể làm gì như ngày quý vị còn trẻ nữa hết. Đó. Thì như vậy, đối với cái cảnh như vậy, hiểu rõ. Để bây giờ bắt đầu mình giải quyết cái tâm của mình, thì mới mai ra mình đỡ ha, mình đỡ có những cái suy nghĩ, những cái điều mà nó khiến cho cái tâm tư của mình vào cái lúc mà mình gọi ta gọi là gì đó, quá nửa đời người rồi ha, mà không có ngừng lại để nhìn lại mình thì như vậy. Không biết làm sao, tới mà lớn tuổi thêm chút nữa thì càng cứng thêm. Bây giờ mình giống như cái cây cứng, bây giờ ai muốn uống mình đâu dễ gì. À, cho nên nói chuyện với lại một cái người lớn tuổi nó vừa dễ mà vừa khó. Khó là sao? Bởi vì cái kinh nghiệm của quý vị nó đã dày hết rồi. Bây giờ dễ gì ai nói mà nghe nữa. À, nói ra là quý vị cứ theo cái nhận định lâu nay quý vị là quý vị nhận định trên cái việc đó thôi. Nói cho nên ta nói khó. Khó nói. Không biết nói sao cho vô. Nhưng mà nó dễ. Nó dễ hơn cái chỗ là người ta nó nhìn cuộc đời này bắt đầu thấy như giấc mộng rồi. Còn giờ người tuổi trẻ mà quý vị hỏi thấy đời này giấc mộng không, nó không thấy được đâu. Nhưng mà giờ cỡ đó quý vị mà nói đời như giấc mộng, quý vị bắt đầu chấp nhận, đúng. Bởi vì tất cả những cái gì nó qua tay quý vị rằng đúng là như giấc mộng, hạnh phúc, đau khổ, chức tước này nọ, nhưng tất cả những cái mà quý vị có thì hiện giờ quý vị cũng đã để xuống rồi. Gần hết, phải không? Giờ còn ai mà còn có thể giữ thì cũng không bao lâu, cũng phải để những điều đó xuống thôi. Cho nên nói đời như giấc mình chấp nhận. Cho nên cái việc mà mình thấy không thể tiến nữa, không thể làm gì hết, đặt nó xuống để cái tâm tư yên ổn thì quý vị làm được. Làm được hơn người tuổi trẻ. À, người tuổi trẻ ví dụ họ có đi học tu chứ đó cũng vất vả lắm. À, chúng tôi học mà từ hồi còn trẻ là biết rất là khó, mặc dù hiểu thì hiểu, nên là thấy cái điểm đó đúng. Nhưng mà vì cái sức trẻ của mình là cái sức cứ nhảy tới đó, chồm tới, cho nên nó khó. À, nhưng mà dễ chấp nhận. Còn bây giờ thì giờ quý vị lấy cái gọi là cái ưu điểm của mình, cái nhìn ra được cái bản chất của cuộc đời vốn là nó vô thường thay đổi. Mình đã nhìn rồi từ cái lúc mà mình còn trẻ tới bây giờ biết bao nhiêu cái cảnh vô thường mà quý vị phải chịu rồi. Đó. Cho nên như vậy quý vị chấp nhận được vô thường. Bây giờ chấp nhận được thì giờ phải hiểu cho nó rõ, giống như là tôi nói vậy đó ha. Hôm qua hôm nay là mình đã học nhiều cái cách để mà mình có thể ứng dụng cái tâm của mình trước nhiều cái cảnh rồi. Thì như vậy khổ chưa thể hết. Nhưng mà đối với tôi là tôi nghĩ bớt khổ được một phần nào thì mình nghe khỏe một phần đó. Chứ còn mình đang ở cuộc đời này mà nói mình hết phiền, hết khổ, hết buồn, hết vui, không có. Mỗi cái nó như một chút vậy đó. Nó một chút niềm vui thì nó phải có vui quý vị mới chịu nổi cho tới bây giờ. Chứ nếu khổ không sao chịu nổi. Rồi nó cũng phải một chút phiền, một chút khổ, rồi một chút hạnh phúc. Nó cứ mỗi cái nó một chút vậy đó. Rồi nó làm cho mình cứ sống qua ngày vậy đó ha. Lây lất hay là hạnh phúc qua ngày vậy đó, thì nó cũng tùy cái quan niệm của mình thôi. Chứ còn cái thật ra nó không có nghĩa gì đâu. À, thì giờ quý vị hiểu ra cái chỗ đó. Thì giờ quý vị nghe nó có vẻ dễ dàng trong cái việc tu tập của quý vị không? Quý vị thấy là cái tuổi này quý vị tu thì quý vị nghe nó dễ dàng hơn không? Dễ hơn ha. Dễ hơn, nhưng mà nhớ cái chỗ khó hơn đó là cái tự ái quý vị sẽ càng cao hơn. Và ai nói đậm tới không được. Chứ còn người tuổi trẻ chứ nói tới được, còn hiểu quý vị được không thể nói đồng tới được nữa. Đó thì giờ mình phải để ý cái chỗ nó gọi là cái nhược điểm của mình á, là không ai nói đồng được tới mình nữa. Thì mình mới để ý cái chỗ đó. Mà cái chỗ đó mình để ý, mình hiểu được rồi á, thì là mình trong cái việc mà gọi là cái sự khỏe tâm của mình nó mới nhiều. Bởi vì bây giờ ta có nói đồng tới mình có hay không gì rồi, mình đã thấy là nó trôi qua hết mà, nó đâu có gì nữa. Chỉ có cái tâm an lạc thì nó mới theo chân mình được thôi. Đó là cái phần hưởng mình có thể là đem theo, để lại cho người ở lại và đem theo mình. Đó là cái sức an lạc của mình. Còn bây giờ mình giận, mình hờn vì tự ái, vì này, vì kia rồi trôi qua hết. Đâu có gì. Mấy cái này mà mình nghiệm kỹ nơi người mình rồi, nó quý vị mới nghe nó khỏe được nha. Còn không thì rất là buồn. À, vì tuổi già tới rồi nó cái vui thì nó ít mà cái buồn nó nhiều. Bây giờ mình phải đổi lại, mình người biết tu mình sẽ cho cái tuổi già nó tới với cái điều an lạc nơi chính mình. Đó, thì những cái điều này nó đơn giản. Quý vị thấy đơn giản và gần quý vị không? Nó không có cái gì cao xa để mà phải cho nó khó khăn hết, có thể trong tầm tay của quý vị. À, quý vị để ý và có thể tìm được cái sự an lạc nơi chính mình. Còn cái chuyện mà quý vị nhớ tu tập được bao nhiêu thì cái đó cái việc của mỗi người thôi. Nếu quý vị thấy việc này nó cần yếu hơn là những cái việc phải tính toán thêm một cái điều gì đó, thì quý vị đem cái sức của mình để vào những cái tu tập của mình nhiều hơn là lăn xăn theo một cái gì. Bởi vì đã tới cái lúc là người ta cũng tạm để cho mình yên rồi, thì mình hiểu ra cái chỗ đó. Chứ còn tôi thấy cái mà người ta gọi là ta để cho mình yên, mình buồn lắm, mình không có chịu đâu. Quý vị, tại sao mình không chịu? Vì mình cảm thấy mình là người vô dụng nè. Cái ngày xưa mình một tay mình sắp đặt trong nhà, rồi bây giờ trở thành vô dụng, đi đâu rồi cũng phải chờ, phải nhờ, chở. Không vui thì cũng không dám nhờ. Thành ra quý vị tự nhiên cái đó nó làm cho quý vị vừa tự ái, vừa tủi thân, đủ thứ hết. Bây giờ mình hiểu đó, điều đó đi, để thứ nhất mình gỡ cái nỗi tủi thân của mình ra, đừng tủi thân nữa, đổi tủi đi nha. Chứ còn giữ cái tủi thân đó nó cực lắm. Bởi vì thiệt ra nếu mà mình nghĩ mình tủi thân thì quý vị sẽ cực trong tâm đó. Càng nghĩ càng khổ. Nó lại trở lại cái vấn đề là tôi đã đặt hôm qua, càng nghĩ càng khổ, cho nên thôi ngừng lại, đừng nghĩ chi mấy chuyện đó nữa. Hiểu rồi, nghĩ chi tôi mấy chuyện đó để tủi thân thêm. Chứ còn qua đây thì tôi cũng thấy cái vấn đề này, đi đứng cái chỗ này nó rất là khó. Ai lái xe được là nó mới giải quyết được một phần nha. Còn những cái người mà không lái xe đi được, cái vấn đề tuổi thân này rất là khó mà giải quyết ra. Bởi vì sao? Nhờ họ mà, nhờ người nhà mình á, vậy mà họ không chở đi. Họ nói bữa nay họ bận rồi họ không chịu chở đi chùa chẳng hạn. Là quý vị ở nhà lắm buồn, biết mấy vừa buồn vừa tuổi thân. Kêu tu với nhà tôi đâu có xong đâu. Buồn tuổi thân rồi sao mình tu. Cho nên mấy cái đó nó dễ mà nó khó lắm nha. Để ý mấy cái chỗ đó đi. Bởi vì giờ cái cảnh mình làm sao khác hơn. Giờ tuổi này rồi mình đâu có đi học lái xe được nữa, đúng không? Chứ lúc đó quý vị đã nghĩ thầm bụng rồi, biết vậy là đi học lái xe hồi còn trẻ kìa, chứ đâu để tới bây giờ. Giờ bước ra một bước không có được gì hết. Tôi qua đây giờ tôi đi một bước tôi cũng phải nhờ chở, là tôi thông cảm với quý vị lắm. Bữa nào mình muốn đi ra mà không nhờ ai mà chở được là mình nhìn trong cái tâm của mình. Nếu mà lúc đó mình không biết, người ta dùng chữ là mình giải quyết trong cái tâm của mình, gỡ nó ra trong cái tâm của mình, mình sẽ buồn bực vô cùng. Bây giờ mình nghĩ đúng ra, ra một bước mình ngoắt cái xe mình đi liền. Còn giờ không được, không có cái xe nào để mình gọi là ngoắt cái đi liền hết. Rồi mình chờ, mình đợi này nọ kia, ai rảnh lắm ta mới ghé là chở mình đi dùng chút. Đó. Nhưng mà lúc đó mình chỉ thấy cái đó. Tức là thường thường quý vị để ý như vậy nè, cái tâm mình á, mình chỉ thấy cái mình mất mà mình không thấy cái mình được. Có thể là mình được tới 7-8 cái, mình chỉ mất một cái thôi. Nhưng mình không chịu. Là lúc nào quý vị kể, quý vị chỉ kể cái khổ của quý vị thôi à. Chứ quý vị không nghĩ, không kể những cái là quý vị thấy là quý vị tiện nghi, hạnh phúc này nó không kể. Chỉ kể ví dụ như đi làm cực. Đi làm cực nhưng mà bù lại quý vị có tất cả. Thì không kể cái có tất cả. Mà chỉ kể cái chuyện mình đi làm cực, mình không có ngày, mình tu thôi. Còn những cái mà mình được đó, mình không thấy. Cho nên giờ mình phải nhìn lại cái chỗ đó. Vì vậy mình khỏe như vậy là tôi nói là đáng lẽ mình kể cái chỗ mình được á thì mình đỡ khổ hơn. Quý vị có biết cái chuyện có cái ly nước nha, cái này người ta gọi là cái nhìn của mỗi người thôi. Thì có cái ly nước có nửa ly, thì một người nói trời ơi còn có nửa ly đó. Còn một người thì người ta nói may quá còn được nửa ly thì cái người may quá còn được nửa ly khỏe hơn. Còn cái người mà trời ơi còn nửa ly á thì khổ hơn quá. Nó tức là cùng còn nửa ly nước mà một người người ta khỏe, còn người người ta khổ. Thì cái đó là cái thái độ của mình trước cuộc sống đó. Nó thì giờ quý vị trời ơi còn nửa ly hay là may quá còn nửa ly đó, thì là nó là cái thái độ sống của quý vị trước cái cuộc đời này, và nó giúp cho quý vị. Còn khi nào mình thấy như vậy thì tôi nghĩ là đó là những cái điều trao đổi trong cái buổi mắt quan trai này. Rồi ngoài ra thì tôi không hiểu là trong cái tiến trình mà quý vị tu học như thế này thì cái gì mà nó làm cho quý vị bận tâm nhất, thì có thể là chúng tôi sẽ nói thêm cái vấn đề đó cho nó thích hợp với tâm tư của quý vị. Tại vì mỗi một tuổi, mỗi một cái môi trường sống nó có những cái điều thắc mắc riêng, những cái khúc mắc riêng nó cũng tựa đó, nhưng mà không giống lắm. Thì ở đây là quý vị có một cái gì coi như là nó gút mắt nhất ở trong tâm mình, không có gì hết, hoàn toàn hạnh phúc à? Không, không phải mình, không phải mình kể chuyện riêng ha. Cái riêng á thì mình không nói làm chi, bởi vì riêng mỗi người một cảnh rồi. Nhưng mà giờ cái khó khăn chung của mình, chẳng hạn như nói là một cái chung thôi. Nãy giờ nhưng tôi khi mà tôi giảng nói quý vị là tôi nói trên cái chung, rồi quý vị mới đem cái chung đó đó nhìn về cái riêng của mình mà giải quyết. Nó đi giống như thế này nè. Thí dụ như giờ mình nói mình suy nghĩ thì cái chữ đó giống hết, ai cũng suy nghĩ hết. Còn suy nghĩ vấn đề gì á, nó là từng cá nhân, chứ không thể là bây giờ ở đây mà như không biết bao nhiêu người đó, ví dụ như 20 người thì 20 người có 20 cái suy nghĩ và 20 cái vấn đề khác nhau. Nhưng mà giờ giải quyết 20 cái vấn đề đó, người ta chỉ có thể giờ 20 vấn đề đó nó có chạy đi đâu thì nó cũng nằm trong cái vô thường và nhân quả, đúng không? Ví dụ như dù quý vị có vấn đề gì khác ở trong tâm đi, một là giờ hồi đó có cái người họ lo cho mình, giờ họ hết lo rồi, họ đi họ lo cho người khác chẳng hạn, nó nằm trong tính vô thường rồi. À, giờ mình thay đổi thì mình chịu, còn hãy ai thay đổi thì không chịu. Giờ quý vị muốn hiểu được cái tính vô thường mình chấp nhận chưa đó, thì tôi thấy ở bên này hình như là nhà nào cũng có những cái gương rất là lớn. À, sáng nào quý vị cũng nhìn vô gương, quý vị chấp nhận được không? Hình như không có chấp nhận được lắm, bởi vì nhìn vào ước gì cái gương này ha, mà nó làm mình nhìn vào mình thấy cái mặt mình trẻ hơn được 10 tuổi thì chắc dễ chịu hơn. Thì đó là một cái tính vô thường, nó nằm ở đâu? Nó nằm nơi chính con người quý vị đó. Nhưng mà quý vị nhìn vô gương quý vị không chấp nhận. Chấp nhận không? Có quý vị nào chịu chấp nhận không? Hay là nhìn vào mà bữa nào mà phát giác mình có một cái vết nhăn ở trên mặt là cảm thấy là lo âu rồi. Thì khi quý vị nghe cảm thấy lo âu thì như vậy là không có thuộc cái bài vô thường. Thì giờ làm sao mà quý vị phải thuộc được đấy nè. Chứ còn giờ học kiểu nào đi nữa mà hằng ngày những cái việc mà quý vị vô, quý vị nhìn gương, quý vị coi gương mà quý vị không chấp nhận được cái này gương mặt của quý vị đó, thì ngày đó là giờ cái bài học vô thường chưa nghĩa lý gì hết. Thành ra bây giờ làm sao mà chấp nhận được hả? Thành ra bây giờ mình học nhiều đi nữa đó thì sao, thì cũng vậy thôi hả. Bây giờ một cái bài học đó mà quý vị nào mà nhận ra mà thuộc được bài đó ha, mà chấp nhận được, thì tôi nghĩ từ đó tất cả những việc khác nó sẽ mở bung ra. Mình chỉ cần nó giống như là nó có nhiều cái khúc vậy đó. À, mình gỡ được một cái khúc nào chính của nó thì nó sẽ bung ra hết những cái vấn đề kế bên. Nhưng mà bây giờ cái vô thường không chấp nhận rồi, thì giờ ai thay đổi làm sao quý vị chấp nhận được? Không bao giờ chấp nhận được cái gì hết. Nghĩa là như vậy là nói tóm lại, nếu mà quý vị cái mặt quý vị không chấp nhận được, nó hình như là mỗi lúc nó có thêm một vết nhăn nữa đó, thì như vậy là biết rằng quý vị không có chấp nhận gì hết. Mình không chấp nhận được thì làm sao người khác đổi thay mình chấp nhận được. À, giờ quý vị nghĩ là bài học này chắc lẽ mình nên về mình bắt đầu thực tập lần lần đi nha. Hễ mà quý vị mà nhận ra được cái chỗ này rồi, quý vị sẽ thấy quý vị gỡ ra rất là nhiều việc mà thường mình không chịu. Thì như vậy đã không chịu cái chuyện đó rồi thì tôi nghĩ là làm sao có một cái thay đổi nào mà quý vị có thể chấp nhận được, trừ khi nào nó thay đổi đi lên. Mà thay đổi để đi lên thì tới cái tuổi này của mình thì tôi thấy khó lắm. Tôi chỉ nghe nghĩ là quý vị càng lúc quý vị kể càng kể bệnh quý vị thôi, chứ không có thể nào quý vị nói cái gì khác hơn mà nghe nó vui tươi hơn hết. Cho nên nó chính như vậy, quý vị hiểu vì sao bây giờ mà mình gặp nhau mình không thích lắm. Vì sao không thích lắm? Giờ hết chuyện để nói rồi. Gặp nhau chỉ để than thôi à. Mà nếu mà gặp nhau chỉ để than thì như vậy phải để ý chuyện này nha. Đó, thì đó là những cái điều nếu mà quý vị làm được, tôi nghĩ cũng không cần học nhiều đâu, nhiều đó thôi à. Mà làm được là nó là cái sức tiến của mình rồi. Bây giờ tất cả gặp nhau chỉ để than thôi. Cho nên cái hồi đầu năm có một lần tôi cũng gặp số Phật tử tới chùa, thì chắc cũng lớn tuổi, chắc cũng cỡ quý vị. Tôi nói giờ năm nay nghĩa là chỉ có một việc này mà làm được á ha, là kể như là thành công với mình ha. Tức là mình gặp người khác mình đừng có than trời ơi bữa nay nó nhức quá, nó thế này thế kia ha. Người nào mà trong ngày mà đừng có than được cái câu đó là tôi coi là tiến bộ tu hành, tiến bộ ghê lắm. Bởi vì phải để ý ghê lắm mới ngừng được cái tiếng than đó. Còn không là lúc nào gặp nhau cũng than hết, nghe là vừa gặp một cái ha là ta bắt đầu thì hãy người ta kể thì mình cũng phải kể cho biết là mình đây có không khỏe gì hơn. Mà xong rồi á, tự nhiên dành cái chỗ đó, người nào cũng dành mình bệnh hết. Trời, cái này là mấy chỗ bác sĩ cho ta mừng rồi đó. Lúc nào á, tự nhiên mình dành mình bệnh nào, quý vị có thấy không? Nói thí dụ như một người ta kể người ta bệnh thì thôi mình làm thinh, đây cũng không đâu. Nếu mà ba người gặp nhau là tôi ngồi tôi phải nghe ba người đó họ kể với nhau là cái chuyện họ bệnh hết rồi, nó xong hết rồi đó, ta mới bắt đầu nó nói qua chuyện khác. Thì giờ quý vị, giờ tôi gặp quý vị cũng hơi trễ rồi ha. Thì thôi giờ từ đây cho tới cuối năm đi, quý vị làm cho được cái bài đó đi. Quý vị đừng than bệnh nè, để dành than với bác sĩ thôi ha. Còn mình gặp nhau thôi chứ còn, bởi vì nhiều khi tôi nghĩ cho quý vị bác sĩ nghĩ cũng thiệt ha. Nghĩ cho cả ngày đâu có gặp cái gì vui tươi đó.
Mình là coi như là mình phải chấp nhận. Nhưng mà khi cái bệnh á thì mỗi lần con của mình là con cứ nghĩ là sợ cái gì. Thì trong cái thân á, thân thể này ai cũng phải bệnh hết. Nhưng mà khi mà bệnh á mình phải chấp nhận, mình phải vui lên để cho cái tâm mình nó được vui vẻ hơn. Thì cái cơ của mình á nhiều khi nó nhẹ nhàng hơn thì cái tâm. Không, cái bệnh đã đau rồi nhưng mà cái tâm mình cứ lưu luyện cái bệnh đó thì cho cái tâm nó khổ nữa. Không, cái bệnh đó thì đôi ngay nó sẽ lăn thôi, nó đi bác sĩ của mình, cái bệnh nó lăn. Không, quan trọng là cái tâm của mình phải giữ cái tâm cho nó yên ổn, nó vui vẻ thì cái tâm nó chỉnh hơn.
Thì đúng rồi. À, thì tức là giờ như vậy là chị không bao giờ chị thăng bệnh hết phải không? À, như vậy thì quá tốt đó. Thì như vậy là những cái người ở họ sống gần mình á, họ cũng thầm nghĩa là thầm gì đó, thầm phục mình. À, tôi mà ở gần mấy cái người bệnh mà tôi không nghe họ khen nó thiệt chứ quý vị nha, chính tôi cũng phải thầm phục đó. Tại vì có những người họ đau ghê lắm mà không mở miệng họ than nha. Nghĩa là mình nhìn cái đó là mình tự răng và mình nghĩ là mình phải học theo những cái hạnh đó, đó. Bởi vì họ chịu được cái điều đó và họ không coi nó là quan trọng. Còn mình á, cái người mà than nhiều là quan trọng cái thân mình càng nhiều thôi. Nhưng mà thật ra là vì không để ý, bây giờ mình để ý đi rồi mình sẽ thấy là mình bớt hẳn cái điều đó. Thì giờ bây giờ tới cuối năm nó cũng còn mấy tháng nè, quý vị tập được đi thì kể như là năm nay là ghi sổ bằng được một cái đó ha. À, thì thôi phần chị thì kể như là qua được cái lớp đó đi ha. Thì giờ tôi nói cho những ai chưa qua được cái lớp đó thì đây nói chung mà ai mà thi đậu được lớp nào mừng dùm cho người đó lớp đó. À, thì như vậy đó, khi mình không than á, lần cái mình sẽ có một cái thói quen là không than. Mà chị biết là ngay muốn tập cái đó phải tập từ cái lúc nào không? Từ cái lúc mà nóng lạnh mà chưa bệnh á. À, trời nóng thì than, bữa nay trời nóng quá ha. Lạnh á thì than, bữa nay lạnh quá. Thiệt ra mấy câu đó mình không cần mở miệng nói thì cũng được đó. À, trừ khi nào là gặp nhau lịch sự xã giao thì một hai lời đối với người cần lịch sự thôi. À, còn như mình trong nhà, nên tôi có để ý cái vấn đề này. À, để ý mỗi lần nóng quá ăn than lạnh sao tôi thấy sao tự nhiên ngày nào cũng nói những cái lời vô ích chứ nó đâu có giải quyết được cái gì đâu. Cái mình bỏ. Mà khi quý vị cái việc mà nó chưa đau nó mới nóng lạnh thôi, tại vì bên nay đối bên nay nóng lạnh thì tôi thấy quý vị giải quyết cũng rất là dễ dàng, máy móc đồ sẵn sàng hết, không có cái gì để mà phải bận hết. À, cho nên để ý từ những cái lúc chưa đau thì những cái chuyện gì không cần đừng nói, thì tới cái lúc quý vị đau quý vị mới im được. Hồi xưa tôi có gặp một cái vị đó, họ đau mà phải công nhận thay vì họ la đó, thì mỗi một lần họ la lên thì họ đều niệm Phật. Ha, tôi ở kế cái vị đó, lúc nào tôi cũng nghe họ niệm Phật hết, bởi vì đau quá họ không thể nào chịu nổi hết, thay vì la thì họ niệm Phật. Thì quý vị thấy như vậy là cái tâm mình nó đã huân quen rồi. Ha, cho nên thay vì lúc đó mình nói những cái lời vô ích, những cái lời rên rỉ và trách móc thế này thế kia thì họ dùng cái chữ niệm Phật theo trong đó. Thì như vậy là nó có một cái tỉnh giác của cái người đó. À, quý vị thấy mình phải tập từ như vậy thôi. À, tuy là mình nói sao đi nữa thì cái việc đó nó cũng phải tự chính mình thôi. À, dầu cho Phật mà muốn tới cứu mình thì cũng phải có tự mình niệm cái đó. Còn giờ nếu quý vị không niệm thì cũng khó, nó không có một cái rồi. À, quý vị đọc quý vị hay nghe đó, cảm ứng đạo giao năng tứ nghi đó, mình nghĩ tới một người thì tự nhiên nó có cảm ứng. Mình lại ít nghĩ tới Phật quá đi, nghĩ tới nhiều hay ít? Ít phải không? Mặc dù là nhiều người nói con niệm Phật cả ngày, chứ phải xét cái chữ cả ngày đó của mình. Mình cả ngày là vào lúc nào? Vào lúc nào mình niệm Phật, còn lúc nào không? Thành ra mình thấy là cái việc nếu mà mình tâm mình mà để ở trong cái chỗ tương ưng đó thì quý vị không có lo gì mà Phật không đón hết á. Cái chuyện tương ưng đó thì nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà chỉ vì mình không có tương ưng, cái tâm của mình tuy tiếng là mình niệm Phật nhưng mà cả ngày người ta gọi là mình niệm cái gì, niệm là nhớ đó nha. Thì cả ngày quý vị niệm cái gì, quý vị nhớ cái gì, thì đó là cái câu trả lời chắc nhất cho mình biết là mình sẽ đi về đâu, chứ không ai mà bảo đảm được cho mình hết. Nên còn nếu mà tâm quý vị mà cả ngày để trong Phật là nhất định gặp Phật thôi à, không có thể nào không gặp được hết á. Thì giờ từ nhà cái nhỏ nhỏ như vậy để ý được rồi quý vị sẽ thấy cái bước tiến của quý vị. Nhưng mà cái bước tiến nó nằm ở chỗ nào? Khi quý vị để ý được cái chỗ đó thì đó là cái bước đầu của một cái chữ mà trong nhà Phật hay dùng, đó là chữ tỉnh thức hay là tỉnh giác á. Tại vì phải có một cái giác biết, quý vị phải biết quý vị mới dừng. Còn nếu ví dụ như giờ mình than, mình không biết mình than, nhiều khi than không biết than, nó bị quen miệng thôi, thì đâu bao giờ dừng lại được. Rồi đau than đâu để ý, đau kể không để ý vì không biết. Và bây giờ nếu mà quý vị để ý mà khi quý vị nghe quý vị than ra, nghĩa là quý vị dừng lại, thì đó là bước đầu của tỉnh giác. Và khi đã bắt đầu có tỉnh giác tỉnh thức thì việc gì rồi quý vị cũng sẽ mới bắt đầu làm được. Còn nếu không, thiếu cái sự mà giác tỉnh trước mọi cái hành động ngôn ngữ và rồi lời nói cử chỉ này nọ kia của mình á, mà mình không có tỉnh giác không biết được. Nên nếu mà ngay từ đầu mà nói cái chữ tỉnh giác mình nghe nó lớn lao quá đi, cái chuyện gì mà tới tỉnh giác mình nghĩ đó, nhưng mà thật ra nó là những cái nhỏ nhỏ đó. Quý vị từ cái nhỏ đó mà quý vị hiểu ra thì cái việc lớn nó cũng phải từ những cái bước nhỏ 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 của mình thôi. Và bây giờ vậy là được chưa? Nói hết cái khóa tu ha, là chấm dứt một cái những cái bài mà nói chuyện với quý vị, mà khi mà quý vị đến thọ bát, quý vị giữ được cái tâm đó rồi về nhà. Bắt đầu giữ được bao nhiêu thì giữ. Rồi có những cái buổi thọ bát tiếp tục thì quý vị nuôi cái tâm đó để cho cái sự tỉnh giác của mình càng lúc nó càng rõ. Chứ nhiều khi nói như vậy đó, nhờ quý vị về quý vị sẽ để 2-3 ngày quý vị mới giật mình, quý vị mới nghĩ tới ồ mấy ngày rồi mình không có nhớ, mà để 5 phút ngồi mà để cho cái tâm mình yên ổn quý vị sẽ quên. Rồi có thể quý vị sẽ nhớ được thời gian đầu thôi, chừng thời gian sau rồi quý vị cũng sẽ thấy quên. Cho nên không phải đơn giản để mà nhớ đâu. Rồi bây giờ còn những cái gì thắc mắc thì một lát mình sẽ bàn vào cái giờ tham vấn đó. Mình có cái giờ tham vấn vào lúc 5:30 đó ha. Và quý vị cần gì thì ghi, rồi cái giờ đó mình sẽ nói. Đó là cái điều người ta nói như thế này nè, là khi mình mở miệng á, nói ra là mình mới nói ra cái tâm của mình. Cho nên hồi xưa mà khi mà tôi đọc mấy cái chuyện mà học trò mà tới trình cho thầy á, tại sao ha, tôi đọc tôi thắc mắc hoài, sao học trò mới tới thầy nhìn cái là ông thầy cũng biết liền. Mình không hiểu vì sao thầy biết liền, nhưng mà giờ tới giờ quý vị, khi quý vị tu tập lần, quý vị hiểu vì sao biết liền. Vì khi mình nói ra một cái tâm mình ở đâu á, mình nói theo ở đó. Cho nên ta nghe xong, ví dụ như giờ một người ta đương trong cái gì vậy, thì người ta buộc miệng ta nói gì ra, biết cái tâm người ta bị mắc vào cái chỗ đó, thì mỗi người mắc chỗ. Mình hiểu vậy nha, cái này là một cái mà tôi thấy mình cũng dễ bị vấp phải trong cái cuộc sống của mình. Mà quý vị lưu ý như vậy nè, thường đó mình dở có một cái là mình thấy cái sai của người, mình không thấy được cái sai của mình. Mà vì sao mình thấy cái sai, mình không thấy được cái sai của mình, nhưng mà nhân cái sai của người mà mình mới nhìn lại, mình mới hiểu. Thế mà quý vị thấy người mà sai cái gì đó là quý vị phải giật mình đi. Giật mình là vì sao? Hồi đó tôi học với bài học kinh nghiệm như này. Hồi chúng tôi thì ở đông với nhau, đông lắm. Có cái vị đó hay đi rồi cứ hay kéo dép vậy đó, chúng tôi góp ý hoài, biết là bao nhiêu lâu nhưng mà hãy tới hồi gặp đi cũng nghe đi thịt. Khi ban đầu chúng tôi rất là bực mình, nhắc hoài, cái tới bữa đó đi ngang tôi cũng nghe cái tiếng thịt nữa. Nhưng mà cái lần này là tôi giật mình, cho tôi là giật mình là hiểu sao một cái người chỉ có như vậy mình nhắc, nó phải không muốn sửa. Quý vị công nhận không, ai mà biết cái lỗi đó, ai mà không muốn sửa, nhưng mà không nhớ để mà sửa. Thì mình cũng giống như vậy đó, những cái điều mà người khác nhắc mình cũng không nhớ để sửa. Thì như vậy mình đi ngang mặt những cái người, những cái lỗi mà người khác nhắc mình á, mình cũng không sửa. Và người ta cũng bực mình y như là mình bực mình cái người kia. À, từ cái lúc đó rồi á, mỗi lần tôi nhìn thấy một cái việc gì ở ngoài, tôi đều nghiệm lại trong chính mình. Thì nhờ như vậy cái bước tu của mình nó mới có tiến bộ. Còn hễ mà mình mà cứ nhìn ra, mình cứ thấy chị này vậy, chị kia chị kia, chú nọ này này, à, như vậy mình cứ chạy ra, khi nào thì tu mình tiến hết. Mà cái này muốn tiến tu thật là bệnh ta nói muốn tiến tu là phải nhìn lại mình, mà mình làm sao mình nhìn lại mình được, à, trừ khi nào cái gương. Cho nên ta nói cái người trước mặt mình là cái gương của mình á, à, quý vị nghiệm thấy không? Mình nghiệm như vậy mình thấy rõ, ví dụ như mình thường thường mình nói cái gì ra đó thì mình không có nghe trước tai, nhưng mà ví dụ quý vị cứ để ý cái người xung quanh mình đi, thì giờ mình muốn biết cái vậy đó, mình nghe cái người xung quanh mình nói mình chướng tai, thì khi quý vị nói lên á cái điều gì đó là quý vị cũng biết sẽ có nhiều người chướng tai mình, chứ không phải không. Chứ mình làm sao mình hay hơn mấy cái người kia được, nghĩa là người nào cũng có lỗi mà mình không được đó. Hiểu được những cái việc như vậy đó rồi thì từ từ cái việc tu của mình nó mới bắt đầu nó có lý. Còn nếu không tôi nghĩ khó, những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó không phải là một cái điều gì mà tôi nghĩ phải khai triển ha, cho sâu ra. À, cho nên chính như vậy nó là quý huynh đệ em hiểu, từ nào giờ chúng tôi đi nói chuyện ít có đặt đề tài hay là phải ghi văn ghi dĩa gì hết, tại vì như vậy vì nó đâu có cái gì để mà nói ra cho nó, giờ nó tùy cái sự mà quý vị có mặt, quý vị cần cái điều gì thì chúng tôi nói thêm cái điều đó cho nó rõ để quý vị có thể về mà nhân đó quý vị tiến tu, giúp cho mỗi người, giúp cho chính mình, à, đem tới cái sự an lạc. Thì muốn như vậy cái điều mà luôn luôn nhắc đi nhắc lại là phải dừng lại, à, phải bớt cái chuyện chạy ra ngoài thì là mới có thể an lạc được. Còn một người mà hướng ra ngoài nhiều quá, chạy ra ngoài nhiều quá, khó lắm, làm sao không an lạc được, làm sao có thể tìm được an lạc chứ? Bởi vì 100 thứ ở ngoài nó đều mắc vào mắt mình hết. Mà quý vị không thấy mỗi lần quý vị nói sao nhìn ra thì sao chướng mắt, mà nghe thì chướng tai, lúc nào cũng thấy chướng mắt chướng tai mình hết trơn à. Mà như vậy là mình lại tiếp tục chạy ra chứ không bao giờ trở lại. Thì tôi ngẫm nghĩ chỉ cần như vậy, quý vị nghiệm cho kỹ nơi chính mình đi, rồi quý vị tìm ra cái cách mà giúp cho chính mình. Còn tất cả những cái pháp môn á, thì pháp môn nào nó gọi là nó thích hợp với quý vị thì quý vị theo cái pháp môn nó thích hợp với mình thôi. Không có cái nào mà hạng nhất hết á. Cái hạng nhất á là nó ăn khớp với mình là hạng nhất. Chứ giờ thí dụ như mình đương cần cái gì phải không? Hồi đó chúng tôi mà mỗi lần ví dụ như làm gì như tặng quà, ta hỏi cái món nào là quý nhất thì nó nói cái món nào mình đương cần à. Thì cái gì mình đang cần thì cái đó hạng nhất thôi. Giờ tặng cho mình cái món mà mình không cần thì quý vị biết là dầu mua có mắc tiền tới đâu đi nữa không có giá trị. Mà cái quý vị đương cần giờ dầu cho nó cái giá nó không bao nhiêu, quý vị đang cần cái đó thì đưa tới thì quý vị thấy cái điều đó nó có lý thôi. Nên cái pháp môn tu tập theo cái nhân duyên của mỗi người, theo sở nguyện của mỗi người mà chọn. Nhưng mà cái tâm của mình chuẩn bị và để giúp cho cái pháp môn của mình để mình có thể tu tiến bộ thì đó là những cái điều cơ bản tôi đã trình bày hôm qua nay. À, thì giờ quý vị tu pháp môn nào kiểu nào đấy nữa, cái tâm của mình nó cũng phải có một cái nhìn, cái sửa như vậy để cho trên cái con đường của mình đi theo cái pháp môn của mình, cái niềm tin mình nó mới vững được. Còn nếu không thì mình cũng tu tập mà cái tâm của mình nó vậy đó. Nó không biết là nó đi về đâu, nó muốn cái gì, nó làm cái gì, nó cứ lăng xăng lộn xộn như vậy. Thì giờ làm sao mà nói là mình định tâm để mà mình chuyên ở trong cái điều, cái pháp môn mà mình chọn được. À, chính như vậy cho nên Đức Phật mới nói là vì tâm chúng sanh nhiều, bệnh chúng sanh nhiều mới đặt ra 84.000 pháp môn. Thì mỗi một người nó theo một cái thuốc để mà uống thôi. À, thí dụ như đối với chúng tôi thì cái mô cái món thuốc này nó giúp ích, còn đối với quý vị thì phải món khác. À, thì cái đó là tùy. À, nhưng mà những cái điều này thì tôi nghĩ là nó nằm ở trên cái tâm của mình thôi. À, thì mình giúp cho cái tâm mình an ổn như thế nào thì khi mình tu tập cái việc tu của mình nó mới tiến được. Cho nên không luận trên cái pháp môn tu tập, à, dầu cho dù quý vị đạo nào hay gì, tôi nghĩ tâm nó cũng vậy hết á. Bởi vì mình là con người, nó nằm rõ ràng như vậy thôi. Hồi nãy chị đăng chị nó đang tính hỏi cái gì.
Con thì con biết con thì đang chờ chị cái
là vậy. Tại vì con á, tâm con không cột được. Mỗi lần con niệm Phật hay là con tụng kinh bài Phật hay là con ngồi thiền thì con thấy là trong những vài phút đầu không, sau đó là tâm con nó lung tung, con không biết còn cách nào con tự nhiên khai thiền cho con để con cột được cái tâm con lại. Chứ thật sự ra nhiều khi con tụng chú đề bi mà con đọc rồi thì con không biết được ra, có phải có nhiều cái lúc có tâm con như vậy thì con biết con niệm rất là dày, mà mỗi lần niệm Phật thì con cũng cầu Phật gia hộ mà không được. Con ngồi thiền nửa tiếng thì trong đó là chỉ con thấy là tâm con
lung tung, tức là chị hay suy nghĩ này suy nghĩ kia phải không?
Dạ. Ví dụ như con vừa ngồi thiền đó thì con đặt cột lại, nhưng mà niệm Phật là tâm con cũng phải nghĩ trong cái gì.
À thì cái tôi nghĩ à chị ơi thôi chị đừng có cho cái đó nghiệp nặng. Nếu mà chị nói nghiệp nặng thì tất cả chúng ta nghiệp đều nặng cho nên mới gặp nhau ở đây đấy hả. Cái chuyện đó là nó bình thường, nó không phải là nghiệp nặng gì hết, vì cái đó nó làm một cái, tôi nói nó là một cái thói quen rồi ha. Hôm qua tôi dùng cái chữ ghiền đó, chị không nghe sao, tức là quen suy nghĩ rồi, không cho mình suy nghĩ mình không chịu nổi đâu. À, vì mình quen suy nghĩ rồi. À, cho nên á, thực ra cái tâm mình chị làm sao chị cột được cái tâm, chị đừng nghĩ tới chị cột, nghe cột nó nặng lắm ha, chị cột là nó giật chị một cái ha, chị ha, nó giật chị một cái. Cho nên á, thì một trong những cái đó, ví dụ như giờ mình không muốn suy nghĩ tiếp nhưng mà vẫn suy nghĩ tiếp ha, thì cái này là tất cả ai cũng mắc vào hết. Nếu mà ở đây mà ai mà kêu bằng không muốn suy nghĩ nữa mà dừng được á, thì tôi nghĩ chắc không tới đạo tràng này đâu ha, bây giờ đã thành thánh rồi đâu mà tới đây mà học với mình nữa. À, cái đó là cái chung hết, từ hay là chúng tôi cũng phải bị như vậy. Chỉ có một cái là mình biết cách, tức là mình không có để quá vất vả, chứ còn cũng bị nói vậy. Thí dụ như chuyện gì xảy ra nó vật mình vậy chứ đâu hay không đâu, nhưng mà giờ vật ít hay vật nhiều nó mà nói lên cái việc tu của mình á, chỉ có sai khác cái chỗ đó thôi. À, cho nên á tôi mới nói chị mỗi lần mà chị nghe nhưng mà nó khó chịu như vậy, chị niệm Phật hay gì đó thì giờ chị trở lại cái hơi thở, thì ban đầu á nó hơi khó. À, nhưng mà chị hít vô thật sâu thì chị thở ra, đó là cái bước đầu. Nhiều người thấy cái chuyện nó đơn giản quá, cho nhiều người ta cũng chê ta không làm nữa nha. Ta nói sao mà hít vô thở ra nó có giá trị gì. Hồi chính tôi hồi xưa tôi cũng nghĩ hít vô thở ra này đó. Nhưng mà tới sau này rồi thì tôi thấy đó là một cái nó giúp cho mình ở cái bước đầu. Tại vì mình muốn ngừng lại, mình muốn chạy thì mình đâu có biết ngừng ở đâu đâu. Thì giờ chỉ có cái hơi thở của mình, rồi nó ở trong người mình thôi, tức là mình không phải chạy đâu ra ngoài nữa. Rồi mình hít vô thì nó ngừa nó trong người mình chứ đâu mình lo. Hay mình hít vô thật sâu mình thở. Thì như vậy thay vì cái tâm nó rong ruổi, nó chạy đông chạy tay, nó có một cái chỗ để cho nó dừng lại cái đó. Rồi khi nó dừng lại rồi từ từ, nó giống như là cái gì chị phải dừng nó trước rồi từ từ chị nói nó mới nghe vậy đó. À, từ khi nó lắng cái tâm lại rồi, từ từ nó mới có quán chiếu. Cho nên đúng ra là như là mình khi mình tu như vậy đó quý vị biết, rồi phải có một cái nó có chuyên là nhà nào, mình phải có học. Ví dụ như một cái người dù mình làm thì mình phải quán chiếu. À, cái quán chiếu là sao? Chiếu là coi lại quán, là nhìn tới nhìn lui đó ha. Quán nhìn. À, mình quán chiếu là sao? Ví dụ như giờ mình học vô thường, giờ tôi nói trên bài học vô thường nè. Đó, mình học vô thường thì mỗi ngày, ví dụ như mình gặp, mình coi kiến là cái hình rồi soi gương mỗi ngày, là tôi nghĩ ai cũng có đó, mình có thể học từ đó, mình nhìn vô mình nói ờ đúng rồi. Ha, mình rồi phải già ha. Da này tất cả rồi nó phải già phải hoại này. Thì cái đó nó gọi là cái quán chiếu, để cho mình được bám vào nó nè. Vì cái sức bám lâu nay của mình nó quá nặng, hay chị làm vô việc gì là cái tâm nó bám chặt quá, cho nên nó gọi là nó kéo mình chạy theo mà mình không dừng lại được, không rời nó ra được. À, thì phải dùng những cái phương pháp. Thì những cái phương pháp đó là nó phải kiên tâm, chứ không thể là chị hít thở một hai bữa mà không được rồi chị nói thôi cái này không hợp con rồi. À, chạy qua cái pháp. Thì nghe chị kể vậy là chị ứng dụng cũng nhiều thứ đó, nhưng mà không có thứ nào tới nơi hết. Tức là mỗi cái ứng dụng chừng 2-3 bữa rồi nó không được rồi đó. Thì nếu mà không được thì cái nào cũng không được hoài hết. Thì lại Phật cũng không được phải không? Tụng chú cũng được, tụng kinh cũng không xong, mà ngồi thiền cũng không được. Thì vì sao? Vì mỗi một cái chị làm quá ít. Quá ít, không đủ. Nó giống như giờ một người tập viết đi, giờ chị để ý là cái hồi nhỏ mình tập viết đi. Cái này là tôi nghiệm ra là tôi thấy, giờ chị nghe nhớ hồi nhỏ bắt đầu mình tập viết. Đâu có bắt mình làm cái gì đâu. Quý vị nhớ ngày đầu quý vị tập viết là làm cái gì? Quý vị chỉ cầm một cái cây viết, quý vị gạch xuống, đúng không? Người ta cho mình gạch xuống để chỉ vì tay mình lúc đó nó quá yếu đi, nó không thể gạch được, cho mình cũng phải gạch hoài, gạch hoài, gạch hoài. Nếu ngay từ hồi đó mình nói chưa gì không dạy chứ ai chứ BC cứ bắt gạch hoài để làm cái gì? Để làm cái gì? Đó, để cho cái tay của chị nó cứng cáp, rồi là lúc đó chị mới có thể viết được chữ này chữ kia theo ý chị. À, thì ngay cái gạch hoài nó là những cái bài, thí dụ như đầu tiên vô người ta nói mình phải hít thở, Nhưng mà thôi để làm gì? Để cho mình tập quen cái mình trở lại, mình dừng lại được rồi thì cái đằng sau đó mình mới có thể tu tập tiếp. Nhưng mà ngay từ cái bài học đầu mình đã hít vô chừng vài hơi giờ chừng nào mà chị hít được tới 10 rồi mà chị bỏ, mà chị trở lại chị kiên trì được thời gian rồi chị mới hiểu được. Còn nếu mà chị chỉ hít thở sơ sơ, không biết nội ngày hôm nay chị hít thở được bao nhiêu lần, tôi nhắc riết nó tới lùi đó, không biết ngồi thiền hít được bao nhiêu. Thì đi về nhà là không làm rồi đó, cho chừng mai mốt thì chị cũng sẽ kể là chị đã hít thở rồi mà không làm được. Bây giờ chị phải chọn một trong những điều mà chị đã làm, chị gia tâm vô trong đó một chút. Giống như là mình tập gạch vậy đó, rồi khi cái tay chị cứng cáp rồi, lúc đó chị mới có thể biết như thế nào với tư tưởng của mình. Còn bây giờ thì giống như mới ha, làm cái nào mình cũng giống như một người mà tập một cái gì. Bây giờ quý vị mà học nghề là quý vị thấy rõ nhất á. Quý vị học nghề cho tới khi mà tay nghề quý vị mà rành là bao nhiêu lâu? Hồi mới học rất yếu ha, dầu cho quý vị học mà có ra trường người ta cấp chứng chỉ rồi, quý vị đi làm người ta nói sao? Ai người ta cũng phải đòi 2 năm kinh nghiệm ta mới thâu mình, chứ đâu phải là mình nói mình có cái bằng cấp mình đưa ra là người ta thâu mình liền đâu. Ngành nghề nào mình học ra mình cũng có chứng chỉ hết mà không ai chịu thâu hết. Người ta đều hỏi mình có mấy năm kinh nghiệm, bây giờ mình nói không có năm nào hết thì ta đâu có thâu mình chi. Người ta phải cho mình vô với cái lương học nghề chứ không phải là làm việc nữa. Nó thì giống như vậy đây ha. Mình thấy cái việc mà ở ngoài đây nó có hình có tướng nó dễ như vậy đó. Mà mình học còn phải mấy năm mới xong, vô cũng chưa được, ta phải 2-3 năm gọi là quen rồi ta mới bắt đầu ta cất nhắc, ta cho mình làm với cái nghề đó. Thì giờ cái tâm của mình nó là cái thứ vô hình vô tướng đây, mình không biết đường rờ nó, mà chỉ nghĩ là với một vài cái nho nhỏ hít thở hay niệm Phật vài tiếng vài mà chị có thể gọi là điều phục được nó, điều tâm được hay sao? Đâu được. Nó thì mình cứ lấy cái việc ở đời đó mình hiểu, rồi sau đó rồi chị mới đi làm, rồi chị mới nghe thêm một cái câu mà người ta hay nói nghề dạy nghề đó. Cái này là ngoài cái sự chỉ dạy. Nên là chị càng lúc chị càng thực tập trong cái việc tu tập của chị, tự chị tìm ra cái cách nào mà khiến cho cái tâm chị an ổn dễ nhất, thì cái lúc đó người ta gọi là nghề dạy nghề rồi. Thầy không có chỉ mình những cái lúc này, tự mình khám phá ra để mình giúp cho mình trong cái bước đường tu tập của mình. Đó thì tới hồi đó là chị phải rành nghề rồi nó mới tới, chị càng lúc càng học càng rành. Đó thì khi càng rành rồi thì khi mình nghe người ta nói người ta mình chị đi tới trong cái nghề của chị để chị nhìn người ta làm và chị biết cái cách người ta làm như thế nào, chị có thể chỉ và sửa liền. Mặc dầu cái ngày chị học có thể không ai chỉ chị những cái điểm đó hết, nhưng mà trên quá trình chị làm việc nó sẽ đưa ra, nên chị nhìn cái mà người ta làm sai sót, những cái người mới vô sai sót chị chỉ được. Đó thì cái tiến trình tu nó y vậy thôi. Rồi mình mà có chỉ nhau hay là thí dụ như quý vị ngồi đây mà nghe tôi nói thì nó cũng giống hệt như cái chuyện một người đi học nghề rồi ra làm việc rồi nghề dạy nghề vậy đó. Ví dụ như ngày tôi học tôi đâu được chỉ nữa, mà nó phải nhìn tâm là kỹ lưỡng nữa, nhưng mà trên cái quá trình mình học mình thấy cái điều này giúp cho mình rất nhiều. Khi mà chúng tôi hiểu được như vậy thì tự động nó nhẹ trong người ra, cái chấp khư khư của mình nó bớt đi. Chứ còn ai cũng chấp hết á, mình đừng có nói chị này chấp hơn chị kia gì hết. Mình chắc còn nghĩa là còn số 1 nữa, ai cũng chắc rất là cứng. Rồi cái từ từ mình tháo nó ra thì mình nhìn cái người mà nghe họ khỏe họ nhẹ thế nào là biết cái chấp của họ ít chừng đó. Quý vị thấy đồng ý chỗ này điểm này không? Còn thí dụ như chị thì tôi có thể là không hiểu cặn kẽ lắm ha, có thể cái lời giải thích nó không thích hợp lắm, bởi vì mỗi người có một cái cảnh. Thì đây tôi chỉ nói chung chung, rồi chị về chị nghiệm lại cái chỗ chung chung đó đó, rồi rút ra một cái con đường cho mình, rồi mình nó mới thích hợp cho chính mình. Còn khi mà đưa ra một cái gì cũng vậy đó, nó học nó, mình thấy một cái buổi học này nè, mình ra tuy là người ta dạy cho mà cái hấp thụ mỗi người nó theo cái cá tính, cái tính khí rồi cái nhân duyên của mình sẽ hiểu theo một cái cách nào đó của riêng mình, rồi về mình mới ứng dụng cái cách đó cho chính mình. Cho nên nó không có được giống nhau lắm, mặc dù cùng học hết nhưng mà cái ứng dụng có sai khác, nó theo cái duyên của mình như vậy. Thì có thể tâm trí mình vì nó ít định tĩnh, vì nó gặp quá nhiều cái chướng duyên. Thật ra đối với chúng ta ngày hôm nay mà nói những cái người ở tuổi này thì cái chướng duyên mà mình đã trải qua mà mình gặp trong tâm nó quá nặng nề đi ha. Nhiều người gặp nó quá sức, nó thành một cái nó gọi là một cái sốc ở trong tâm á. Cho nên bây giờ mà mình còn có thể học đạo được, mình còn nghe bình tĩnh, mình hiểu đạo được như vậy là thôi, mình kể ra cũng đã là may mắn lắm rồi ha. Bởi vì với những cái sốc thay đổi như vậy có thể mình không còn biết đường đi nhé. Bây giờ mình đã biết cái con đường đi, mình chọn được cái con đường đạo để trở về an tâm mình, thì quý vị phải biết đó là may mắn cho mình rồi. Đó, mình phải nhìn thấy được cái may mắn đó của mình. Rồi khi mà nhìn thấy may mắn đó của mình, quý vị sẽ nghe rất là an ủi. Bởi vì nhiều người muốn tu học được, đâu rõ ràng tâm trí để mà tu học. Mình ngày nay mình còn phân biệt được phải trái để mình tu học, thì đó là cái phước duyên lớn của mình. Thì tôi nghĩ nguyên một cái việc đó thôi là mình đã thấy mình có phước rồi. Khoan nói tới những cái mà cản trở khác. Dầu cho có cản trở gì mà mình còn được cái tâm mà rõ ràng để biên biệt được mà tu học, thì đó là cái nhân duyên rất là lớn. Quý vị nhận ra được cái chỗ nhân duyên lớn của mình là một cái điều rất là an ủi trong cái cuộc đời này. Bởi Đức Phật còn nói mà, mình sanh ra làm người mà đủ sáu căn đầy đủ, nghe, biết, hiểu, mà biết học Phật, thì là đó là một cái nhân duyên hy hữu rồi. Mà quý vị giờ có mặt ở đây là quý vị phải cảm nhận được cái nhân duyên hy hữu của mình. Chứ đừng nói là đời con nó khốn khổ, con gặp này, thì giàu cho mình có gặp cái gì đi nữa, nhưng mà mình còn được gặp Phật Pháp. Còn biết bao nhiêu người cái cảnh còn dở hơn mình mà không gặp Phật Pháp. Càng lúc càng chìm, không có cái chỗ nào mà thoát khổ hết. Mình giàu cho mình có gặp cái cảnh khổ, nhưng mà mình còn nghe, còn hiểu. Cho nên tôi hay nói là mình nhìn cái mặt, gọi là nó nói cái mặt mà, cái mặt tốt á, cái mặt mà đưa tới cho mình được cái niềm vui đó, ai cũng có hết. Mình nhìn cái mặt đó để làm chi? Để cái tâm tư của mình nó nghe nó vui tươi lên, để cho mình tu tập thì là mới được. Còn nếu không thì tự mình bại hoại lắm, tâm trí mình nó mệt lắm. Cho nên hạn chế ha, hạn chế mấy cái chuyện mà bây giờ nắng mưa trước đi. Cái mà nó ít, ví dụ như mình có thể giải quyết được đó. Bây giờ những cái giải quyết được mà quý vị than thì quý vị sẽ thấy những cái việc mà không giải quyết được quý vị còn than tới đâu nữa. Cho nên chuyện gì mà mình giải quyết được thôi, đừng nói nữa, đừng than, đừng thở, đừng gì nữa hết trơn. Thì cái đó là cái bước tiến của mình. Thì sau khi mình tu một thời gian thì những người ở gần mình họ mới thấy là Pháp Phật nhiệm màu chứ. Còn nếu mà để mình tu hoài mà mình chứng nào tật đó yên nguyên không đổi hết, ví dụ trước đó hay nóng nảy la con cháu, bây giờ y chang, không thấy đổi được chút nào hết, thì nó nói thôi Phật đâu linh đâu. Thì cái đó người ta nói Phật không linh tại chỗ đó đó nha. Tức là mình không có ứng dụng gì vô được mình để mà mình làm sống lại cái Phật Pháp nơi chính mình hết. Vậy quý vị tu tập làm sao mà trước kia nóng nảy hay rầy thì bây giờ mình hiểu được cái chuyện đó, mình bớt cho nó hết đâu, khó mà hết ghê lắm, nhưng mà thôi bớt đi. Bớt thì người ngoài người ta mới thấy đúng. Thì như vậy là quý vị mới bảo vệ Phật Pháp. Nhiều người cứ nói bảo vệ Phật Pháp, tôi chưa hiểu cái bảo vệ kiểu nào nha. Nhưng mà trước hết muốn bảo vệ Phật Pháp là tu được cái lời Phật dạy, mới là bảo vệ. Người ta mới nhìn cái Pháp đó nó còn sống lại nơi chính những con người học Phật, mới gọi là bảo vệ, đúng không? Nhiều người cứ hay nói mình thương Phật, mình muốn bảo vệ, nhưng mà bảo vệ kiểu nào? Bảo vệ bằng chính cái đời của mình đây nè. Mình đem cuộc đời mình ra, mình ứng dụng được lời của Phật, mình làm được những cái lời Phật chỉ dạy là bảo vệ Phật, là thương Phật. Thì người ta nhìn mình, người ta mới tin là Phật Pháp còn. Chứ còn nếu mình một cái người tu mà ta nhìn vô mình, ta không tin được Phật Pháp còn nữa, thì giờ mình biết níu vô chỗ nào để mình nói cái gì nữa. Cho nên cái chỉnh sửa nơi mình, tu tập nơi mình là phải nói là cái điều là cần yếu nhất á, để khi mà mình nhìn ra. Cho nên mình ở tuổi nào mình vẫn có thể tu tập được hết. Cái này nó không có dành cho tuổi tác, miễn là mình còn có sự hiểu và tu tập được. Thì tôi nghĩ đó là cái điều mà gọi là vui mừng và may mắn. Mình có ưu tư là mình làm chưa được lời của Phật thôi. Cái điều Phật dạy quá hay, để lại quá nhiều kinh sách, không biết là bao nhiêu. Ngày nay mình được đọc đủ hết, mình nghe giảng đủ thứ hết. Nhưng mà cái ứng dụng mình nếu không có, thì như vậy là mình chỉ nói thôi. Anh ta nhìn mình nó không thấy được cái sự mà ứng dụng Phật Pháp nó thể hiện như thế nào nơi chính con người mình. Thì giờ những cái đơn giản nhất mình làm trước đi. Đơn giản nhất đó nha, là mỗi ngày đâu. Giờ tôi thấy cái bài học dễ nhất là mỗi ngày đều coi xoay gương đó. Thì tự ứng dụng cái bài học đó trước, mà quý vị ứng dụng được rồi là bài nào quý vị cũng ứng dụng được hết trơn á. Nó theo đó mà thôi. Mà thôi giờ chắc nghỉ nha. Mà hiểu quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đà.
Rồi đi nghỉ một chút để